cái thưa quý vị, tiếp tục trong chương trình khai thị niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm Phật cho đúng hướng. Nhân dịp thầy về ở trong cái làng Di Đà Phật Rô để mà đi đám tang Bác Như, rồi nhân dịp người em của Bác Thiện Tâm trong thời gian 49 ngày hay là tuần thất thành ra sư phụ, bắt đầu khai thị cho quý vị mà cũng là khai thị cho hương linh. Quý vị ơi, ở trong cái cõi Ta Bà này nó có ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Đức Phật phải để lại ba cánh cửa giải thoát. Ba cánh cửa này là cánh cửa không, cánh cửa vô tướng và cánh cửa vô chấp nhất. Nếu là người tu Phật được trí huệ thâm hậu, thấy thấu suốt con người và ngoại cảnh đúng như thật, không là gì, là từ con người cho đến môn vật đều do nhân duyên kết hợp thành. Không có một cái người nào mà không nhờ tin cha quyết mẹ mà có thân tứ đại này. Không có một ai trong này mà không dai mượn đất nước gió lửa mà tạo thành. Từ một cái ngôi nhà cho tới một chánh điện, cho tới một lâu đài, tất cả đều do kèo cột, gỗ dán, xi măng cấu tạo lại. Cho nên Đức Phật nói không, tức là không có chủ thể. Bởi căn cứ trên lý nhân duyên, thấy vạn vật không có chủ thể, nên Đức Phật nói là cửa không. Người Phật tử niệm Phật, người Phật tử tu thiền, người Phật tử trì chú mà không bước vào cánh cửa không này, thì quý vị khó mà thoát khỏi luân hồi sanh tử, khó mà thoát được khỏi Ta Bà vãng sanh cực lạc. Từ một cái nhà cho đến cái bàn, cái ghế, cái bút chì, cái xe, quý vị tìm thử cái gì mà nó là nguyên thể một mình nó, không bởi nhân duyên tạo thành. Nếu có chủ thể thì không đợi duyên hợp, đợi duyên hợp mới có thì nhất định không có chủ thể. Đến con người chúng ta, thử tìm cái gì là chủ thể của thân tứ đại này. Đức Phật dạy, thân ta do đất nước gió lửa hợp thành, thiếu một trong bốn thứ thì thân phải hoại. Đã là bốn thứ thì cái đất là chủ, nước là chủ, gió là chủ hay lửa là chủ, không có cái nào là chủ cái nào hết. Có một thứ làm chủ mà thiếu ba cái kia thì không có cái thân tứ đại này. Bốn thứ này lại thù địch chống đối nhau. Quý vị nhìn kỹ cái thân quý vị, nước thì nghịch với lửa, gió thì nghịch với đất, đem bốn cái đứa thù nhập chung một chỗ thì có an ổn không? Chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng điều hòa bốn cái kẻ thù đất nước gió lửa này bằng cách chọn những thức ăn uống nào để quân bình chúng. Quý vị bị nóng quá dư lửa thì kiếm cái gì nó mát mát vô, những cái nước gì, nước rau, nước cải, là quý vị thêm nước vào để ngân bằng lại cái lửa. Về tinh thần cũng thế, nội tâm tất cả chúng ta có mặt tốt xấu thiện ác đủ thứ, thử hỏi cái nào làm chủ. Cho nên nói là đời sống của ta, mà thực sự cái gì là của ta? Cái ta chỉ là cái tưởng tượng chứ không có thực thể. Từ lãnh vực không có thực thể nhìn sang cái lĩnh vực cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô tướng, thực hợp lý vô cùng. Bởi vì vạn vật trên quả địa cầu không có thực thể, mà đã là không có thực thể thì không có thực tướng, mà Đức Phật gọi là vô tướng. Cái mà chúng ta trông thấy, cái mà chúng ta sờ mỏ được chỉ là giả tướng, chỉ là duyên hộp mà thôi. Người và vật chỉ là tướng hư giả. Đã là hư giả, chúng ta có mong cầu để được sợ hãi khi mất cái thân tứ đại này hay không? Thế là tiến đến cái là vô thường, vô quyền, vô sở trụ. Bởi thấy thân tứ đại hư giới, mọi vật hư dối, nhà cửa hư dối, vợ con tài sản hư dối. Quý vị ơi, quý vị ngồi trong cái chánh điện này, trong làng Di Đà này, quý vị nghe sư phụ nói đến đây, quý vị còn tham sống sợ chết hay không? Quý vị còn đam mê vàng bạc hay không? Đã thấy trên thế gian này không có cái gì đáng mong cầu, không có cái gì đáng sợ hãi, thì còn gì phải khấn nguyện, cần gì phải van xin? Phải thưa hỏi các vị thánh thần, dùng cái trí huệ này dẹp tan mê tín, như chế nước sôi trên băng tuyết. Ba cửa giải thoát này mới thật là đỉnh cao của trí huệ, mới thật là xứng đáng để đệ tử Phật thấy tận cùng bản chất của con người và bản chất của vạn vật. Chính do thấy rõ bản chất hư dối của chúng nên gỡ bỏ mọi mê lầm cố chấp, bỏ mọi tham lam chối buộc, quý vị sẽ được tự tại an vui. Cái đó gọi là giải thoát, cái đó gọi là niệm Phật tam muội, cái đó gọi là niệm Phật mà không có vọng tưởng. Tóm lại, mê tín là một tệ nạn của xã hội, mê tín là một tệ nạn của Phật giáo. Nó tạo dựng những con người yếu hèn, nó tạo dựng những ông tỳ kheo mượn Phật tạo đời, nó tạo dựng những người đệ tử Phật yếu hèn, mất tự tin không sáng suốt. Muốn có một xã hội văn minh lành mạnh, muốn có một làng Di Đà là Tây Phương Cực Lạc, dân trong làng Di Đà không thể nào chấp nhận nạn mê tín hoành hành. Hơn nữa trong giới Phật giáo, thầy trò chúng ta đang thừa kế chấp pháp giác ngộ giải thoát của Đức Phật mà nuôi dưỡng chấp nhận mê tín được sao? Thế mà có nhiều tăng sĩ trụ trì khi nghe Phật tử than là ăn sa súc, liền bảo đến chùa thầy, thầy cầu nguyện cho, nghe con cháu Phật tử sắp thi cử, bảo ghi tên để thầy cầu nguyện cho, bảo đảm sẽ đậu. Nghe Phật tử than gian gia đình sắp xảy ra ly dị, bảo đảm vào chùa thầy, thầy sẽ giải từ quản gia tới chủ cho, bảo đến chùa thầy cũng sao cũng hẳn cho. Ôi thôi vô số chuyện, cái gì thầy cũng lãnh hết. Thầy mà chịu lãnh thì nói chùa thầy linh, gặp thầy nào trực chỉ nói không chịu lãnh thì nói thầy không giỏi. Thầy nào bao thầu hết thầy đó là thánh tăng, thầy nào không bao thầu những chuyện phiền não do nghiệp ác quý vị gây ra thầy đó là thầy dỗn. Đó là chúng ta đang truyền đăng tụng diễn, hay là chúng ta đang dụi tắt ngọn đèn chánh pháp của Đức Phật đã tạo dựng ra từ 2600 năm nay? Bây giờ nhắc tới cái chuyện, quý vị ơi, tình thương sẽ không còn khi mà người ta cần ngon miệng, tình thương sẽ không còn khi mà người ta thấy cái kẻ đó không còn phục vụ cho quyền lợi của mình. Quý vị lắng nghe từng lời khai thị của sư phụ, đừng cho là vô ích, tình thương là cây thiên dược, trị lành bệnh khổ của chúng sanh. Vậy mà con người nở gian tay, bẻ cành chặt nhánh, khiến cho tình thương trong tâm chúng ta lụi tàn. Cũng may nó còn sót lại vài cành già và đang nảy ít chồi non trong làng A Di Đà này. Mong rằng nhân loại nhận thức được giá trị tuyệt vời của nó. Mong rằng quý vị tăng ni trong làng, cư dân trong làng đã không bảo vệ cái cây tình thương ở trong tâm quý vị, dung tưới cho nó phát triển xung xê. Thật là hạnh phúc vô vàn của nhân loại. Vô tình hay cố ý, chúng ta đã phá hoại cho cây linh dược tình thương tàn lụi đi. Ở trong làng Di Đà này, quý vị thiếu tình thương thì quý vị đi thương ai đấy đi. Đây là một mốc lớn, một thiệt thòi lớn cho làng A Di Đà, một thiệt hại lớn cho đệ tử Phật, không có gì bù đắp được. Lúc thầy còn là chú tiểu, thầy ở gần chùa. Lúc đó sau khi thầy xuất gia vào chùa Long Thiền, thấy ông ba ở bên chùa chú nuôi một đàn gà mái, đẻ được một đàn gà con. Đàn gà con mỗi con tròn trịa dễ thương, sáng nào chú cũng hốt một nắm gạo ra. Khi có món ngon, chú đều đem cho gà ăn. Nhìn thấy cái cảnh chú đứng trước sân kêu túc túc, gà mẹ dẫn đàn gà con chạy ùa ra dây quanh chú ba, mổ những hạt gạo cho chú rải, chú nuốt, chú chia sẻ với nhau. Gà mẹ lo cho gà con. Sư phụ nhìn đàn gà con thấy sao hạnh phúc quá. Sư phụ ngưỡng mộ chú ba, sao mà có lòng từ bi quá. Chú ba nhìn đàn gà con có vẻ chiều mến. Có lẽ đàn gà cũng nhìn chú ba là ông chủ quý kính đáng thương, nuôi dưỡng chúng bằng những hạt gạo. Tình của chú ba và đàn gà ngày càng sâu đậm hơn. Con gà mái biết mừng khi chú đi cày ruộng về. Con gà gái biết đứng trong chờ chú. Khi sáng sớm chú ra trước lưu nước xuất miệng, rồi thò tay lấy gạo lấy lúa rải cho nó ăn. Trải mấy tháng sau, đàn gà con đã lớn thành gà giò. Hôm nay nhà chú ba có khách. Cũng như mọi hôm, sáng chú nắm gạo ra giữa sân đứng kêu túc túc, đàn gà chạy lại bu quanh chú, vừa bỏ gạo chúng ăn, chú vừa chụp lấy một con. Con gà bị chụp la hoảng lên, đàn gà còn lại chạy tứ tán. Tiếng gà mẹ kêu gà con thất thanh, không làm động tâm chú chút nào. Sau đó chú còn cổn chân, và cuối cùng lôi ra cắt cổ. Tiếng la cứu mạng và gắng sức dùng dãy đàn gà để thoát chết của con gà con. Tiếng con gà mẹ kêu la than khóc, mà bỏ tay nhìn thấy con mình đang dãy dụa cắt cổ, mà không làm sao lay chuyển được ý định của chú. Chú ba là một đệ tử của chùa Long Thiền, chú ba là một người thọ Bồ Tát giới, chú ba là một người quy y Tam Bảo. Như vậy cái tình thương 6 tháng trước, ngày ngày rải gạo rải lúa cho chú, là cái tình thương giả dối. Thế mà xong một đời của con gà để làm mồi ngon cho người chú mến thương trước kia. Tình thương chú ba đối với đàn gà con chỉ có khi chưa cần làm thức ăn ngon miệng, đến khi cần thịt gà làm thức ăn thì tình thương ấy liền biến đi như mây khói. Ở trong này tăng ni sẽ thương những Phật tử, còn có thể xuống nấu ăn, còn có thể quét chùa. Tăng ni có thể thương những Phật tử, còn có thể công quả. Nhưng những Phật tử ở đoạn cuối cuộc đời, đang trên thở oxy, dưới mang tả, thầy muốn tăng ni trong làng, thầy nếu những bạn đồng tu trong làng, hãy phát triển tình thương, vì lúc đó Những người bạn đồng tu rất cần tình thương. Quý vị ơi, ở chùa Long Thiền có nuôi hai con chó. Hai con chó này cũng giống như bây giờ thầy để nên nuôi 11 con chó. Sáng nào mấy con chó cũng vật lộn nhau hành hạ ở trước chùa. Hai con chó săn đuổi nhau, đè cắn cạp nhau một cách thân tình. Mỗi khi sư phụ trông thấy hai con chó đùa giỡn, sư phụ cũng vui lây. Dù là súc sinh, chúng cũng biết vui buồn, cũng biết thương yêu nhau như con người nào khác. Sau khi mà con chó A được quý thầy cho một tô cơm đang ăn ngon lành, thì con chó B chạy lại gần. Con chó A liền nhe răng hầm hừ, con chó B đành lắm lết tránh xa. Ngược lại cũng thế, khi con chó B đang ăn, con chó A lại gần, cũng bị con chó B nhe răng hầm hừ. Sau bữa ăn, chúng cũng vui vẻ chơi lại với nhau. Qua hình ảnh hai con chó, chúng ta thấy khi có món ngon, khi cần no bụng mình, tình đồng loại không còn có mặt. Chúng có thương nhau không? Nếu không thương, tại sao lại lý nhau một cách kiều mới khi không có thức ăn, vật lộn nhau một cách thân tình? Thế mà chỉ cần có một cục xương, một tô cơm, chúng liền đổi tình bạn thành thù địch. Tình người trong làng Di Đà có phải thế hay không? Có một gia đình ở tỉnh xa đến quy y với thầy, với hòa thượng Long Thiền. Thời gian sau, những đứa con không lớn, cha mẹ già yếu, cha mẹ tương đối khá giả, nên làm di chúc chia của cho con. Trong di chúc không biết phân chia thế nào, vài đứa con chạy lên tìm hòa thượng nhờ phiên giải hộ cho cha mẹ chúng phân chia tài sản công bằng. Đừng cho đứa nhiều đứa ít, khiến con cái thấy cha mẹ bất công không tốt. Hòa thượng Huệ Thành liền khuyên Phật tử như sau. Thiền khuyên hai đứa con lên như sau: cha mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng cho học hành đến lớn khôn, lập gia đình có đôi bạn rồi, công ơn cha mẹ không thể nào kể xiết. Giả sử cha mẹ nghèo không có tiền của, thì con cái cũng phải làm ra để mà nuôi dưỡng cha mẹ, mới tròn bổn phận làm con. Muốn là cha mẹ giàu, con đã khỏi nuôi, lại được chia của cho, dù được bao nhiêu cũng tốt. Các con đòi hỏi thiên làm gì để phiền lòng cha mẹ? Tụi con thấy có lắm gia đình cha mẹ chết sớm, nhà nghèo, con cái cũng phải đương chạy để sống. Vậy mà cũng có nhiều người lập nên sự nghiệp, so sánh với tụi con hiện nay quá tốt. Cha mẹ còn sống là chia cho thằng hai ba mẫu ruộng, con ba hai mẫu ruộng, thằng út năm công ruộng, dù ít cũng hơn người ta quá nhiều rồi. Thôi là con hiểu phải nghe lời cha mẹ, đừng phiền trách cha mẹ mà đổ phước. Mặc dầu sư ông Huệ Thành nói như thế, những đứa con vô minh chúng không bạc lòng thưa với sư ông thế này: thà là không có gì hết, thà là giống như ông Tiểu Thông Lai, sư cô Diễn Pháp mất, thầy Trí Châu bỏ đi trốn tránh, không có cái gì chia hết, thì ông không sao. Còn tuổi con, ba má giàu có mà chia đứa này ba mẫu, đứa chia hai mẫu, tụi con không chịu, tụi con không chấp nhận được. Hòa thượng Huệ Thành đành im lặng, rồi đám con bất hiếu ra về dưới vẻ mặt bực nhọc. Không bao lâu đến ngày rằm tháng bảy, cha mẹ của chúng đến chùa thăm hòa thượng. Khi đó hòa thượng hỏi, hòa thượng đem việc chia của ra khuyên: làm cha mẹ, hai đạo hữu phải xử sự với con cái cho công bằng. Nếu có của nhiều chia cho chúng nhiều, có của ít chia cho chúng ít, đừng để đứa nhiều đứa ít nó phân biệt không tốt. Hai vợ chồng ông Phật tử thưa với hòa thượng như sau: bọn con của chúng con đứa nào phá của, đứa nào cờ bạc rượu chè không làm ăn thì con chia cho nó ít, đứa nào biết lo làm ăn, biết giữ gìn tài sản, không cờ bạc rượu chè thì con chia nhiều, như vậy mới là công bằng. Hòa thượng Huệ Thành nói: thôi thầy hết ý kiến. Thời gian sau tôi nghe những đứa con được chia của ít đi kiện cha mẹ chúng ra tòa. Hòa thượng Huệ Thành thở dài, cảm thấy mình bất lực, không đủ biện tài để giáo hóa đệ tử. Thật là đáng buồn. Song càng đau buồn hơn thì khi con người là khôn ngoan hơn con vật, vậy mà cũng vì sự ăn mặc tài sản, đối với người thân trở thành kẻ thù. Vậy mà đau buồn hơn khi sư phụ thấy trong làng Di Đà con đô này, hoặc là làng Di Đà Indo ở Cali, có những sư đệ đồng tu cùng kêu sư phụ thông lai là thầy, cùng thọ một giới đà, mà thấy người kia được cắt cử làm chủ lễ, thấy người kia có một chút địa vị ở trong làng, liền sanh tâm ghen tị tật đố, đối với bạn đồng tu trở thành kẻ thù. Ngoài mặt thì ngọt ngào, nhưng mà sau lưng thì không được như vậy. Thiết nghĩ ai thân hơn anh em, ai tình thâm nghĩa nặng bằng cha mẹ, mà chỉ vì một chút ít tài sản biến thân thành thù, đối ân nghĩa thành đối nghịch. Quý vị nghĩ lại, quý vị vào chùa để vì cái gì? Vì được làm trưởng ban tri lễ, vì được làm trụ trì, vì được làm phó trụ trì, hay vào chùa để mà mở mang trí huệ? Trên đền bốn ơn nặng, dưới khu khổ tam độ, càng khai thị càng ngẫm nghĩ. Sư phụ và quý vị thấy mình đau lòng biết mấy? Mình đau lòng thì Phật tổ có đau lòng hay không? Nhân loại trên quả địa cầu này có thật tình thương nhau không? Nếu quốc gia này với quốc gia khác giao hảo tốt đẹp với nhau, khi quốc gia này bị thiên tai bão lụt hoặc động đất, quốc gia kia liền gửi lương thực, thuốc men, tiền bạc sang giúp đỡ. Đến khi nào đó hai nước gia chạm quyền lợi nhau, nếu dùng tài và giao bằng lượng mà không giải quyết xong, sẽ dùng đến quân đội, vũ khí để giết hại nhau. Người ta thương nhau chỉ khi nào không đụng chạm đến quyền lợi. Một khi đụng chạm đến quyền lợi, sẵn sàng giết hại nhau không tiếc. Bởi vậy trên thế gian này thân thù thay đổi khó lường, tình thương của nhân loại bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, quá phạm vi do tình thương liền tán biến. Cho đến những người tu sĩ cùng mang nhân danh họ thích, mang tình thương đến cho nhân loại, song cũng bị hạn chế trong những điều kiện tài sắc danh thực thì, để trở thành ganh tị, để biến thành địch thù. Qua những dữ kiện tên khiến thầy trò chúng ta nghi ngờ tình thương con người có thật hay không, hay nó chỉ có trên ngôn từ, nó chỉ có ngoài cửa miệng? Đây là chỗ bi quan của Hòa thượng Chuyên Hóa, Hòa thượng Thư Vân, Hòa thượng Huệ Thành, của những bậc đạo cao đức trọng, của Phật tổ, cũng là tiếng còi báo nguy của những người tu sĩ đời mạt pháp. Với con mắt của đạo Phật, muốn nuôi dưỡng tình thương cho được sinh sôi nảy nở mãi và vượt ra ngoài phạm vi giới hạn của tài sắc danh thực thì, thầy trò chúng ta phải dùng con mắt trí huệ thấy rõ thân phận của con người. Sở dĩ chúng ta khép chặt cửa tình thương là niệm Phật mà tâm tham lam cuồng nộ vẫn còn đầy đủ, niệm Phật mà si mê thôi thúc che đậy. Một khi con mắt trí huệ mờ sáng, trí huệ sáng tỏ rồi thì ba con quỷ ác độc tham sân si sẽ tiêu diệt. Từ đó cái cửa tình thương chúng ta mới mở rộng thênh thang, làm cho chúng ta mở mắt trí huệ. Chúng ta phải nhìn xem, phải sức nghĩ đời sống con người thực sự như thế nào. Mạng sống của chúng ta được bao lâu? Trong khoảng thời gian sống của chúng ta có an ổn hoàn toàn 100% không? Những người trước chúng ta và đồng thời với chúng ta có thực sự hạnh phúc? Chỉ cần quan sát kỹ ba vấn đề này thì con mắt trí tuệ của ta bừng sáng. Trước nhất chúng ta phải quan sát mạng mình sống được bao lâu. Thực là không có gì bảo đảm và cố định hết. Chúng ta đang sống ở phút giây này là biết mình đang sống. Qua phút giây khác chưa biết mình đã sao. Biết bao cái chết chóc đang chờ trực sẵn bên mình và trong người mình. Bước đi sẩy chân cũng có thể té chết, lái xe sơ ý cũng có thể bị đụng chết. Rồi sư phụ ngồi phi cơ đi giảng pháp, hỏng máy bay rơi cũng chết, một mạch máu dở cũng chết, quả tim ngưng đập cũng chết, vân vân và vân vân. Bởi thế Phật bảo mạng người sống trong từng hơi thở. Đã biết mạng sống mình là bất định, là vô thường, không có một tí gì bảo đảm, tại sao chúng ta không thương yêu nhau? Tại sao chúng ta không đùm bọc nhau trong những giờ phút mà chúng ta còn được sống với nhau? Tại sao tham lam thù hận để làm gì? Để cho ai? Khi mạng sống của mình rất mỏng manh, rất tạm bợ, tại sao chúng ta không xí xó cho nhau, không hòa thuận với nhau, để cho những giây phút sống này trong Lạc Di Đà được an lành vui vẻ? Chúng ta ngày ngày đều nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, nhưng chúng ta đang nói láo. Chính nhờ thấy rõ cái mạng sống của mình chợt còn chợt mất mà lòng tham lam thù hận tan biến dần. Tình thương nhân loại, những người cùng số phận trong làng như mình càng mở rộng. Thử để chúng ta quan sát xem, từ khi mở mắt chào đời đến suốt giây chúng ta hiện sống hôm nay, còn khoảng thời gian đó đời sống của chúng ta có hoàn toàn an ổn không? Chắc chắn ai cũng trả lời thưa sư phụ là không. Bao nhiêu năm qua đời sống của chúng ta đã từng trải rất nỗi gian truân, ai cũng đã bao lần đau khổ, ai cũng đã được chịu nhục khổ đau, lên xe xuống chó, nào là thân thể bệnh hoạn, nào là gặp cảnh bất như ý, nào là làm ăn thất bại, nào là tình đời đen bạc, ôi làm sao mà kể cho hết. Đời sống của chúng ta đã khổ như thế, đời sống của người nào có khác gì? Tại sao chúng ta không thương yêu? Tại sao chúng ta không thông cảm, cùng chia sẻ nỗi khổ cho nhau, lại ôm thù chút hận làm gì? Đã cùng chung thân phận đau khổ như nhau, chúng ta nên khuyên lơn an ủi để làm vơi cạn phần đôi khổ cho nhau. Đây là hoa tình thương đang chốn nở trong cư dân Lạc Di Đà chúng ta, trong tăng ni, trong hệ thống Lạc Di Đà chúng ta. Hôm nay trong những giây phút này, sư phụ dâng hết tâm tư, sư phụ đem hết tất cả những gì mà Đức Phật để lại để truyền đăng tục diệu, để khai mở trí huệ. Một khi trí huệ sáng lên thì bầu trời đen tối không còn nữa. Khi mặt trời dương lên thì ánh sáng sẽ xoa đi tất cả những cái màn vô minh trên quả địa cầu. Mỗi một ngày sau giờ này tụng kinh có 30 phút tĩnh tọa. Quý vị mở những lời nói này của sư phụ, có thể giờ này quý vị thấy không giá trị. Ông sư phụ này làm những chuyện lười buông, ông sư phụ này nói nhiều, nói dai, nói dở. Nhưng khi sư phụ không còn nữa thì hy vọng quý vị sẽ biết quý những lời khai thị được soạn từ tâm, từ tim và từ cái tấm lòng trả ơn cho chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.